xin mở ngoặc để ghi lại lời thuật của anh Võ Văn Nghi vào một tối cuối tháng 11 năm 2003 tại thành phố Houston. Anh Nghi là bạn tôi và anh đồng ý cho tôi bổ túc vào ấn bản lần 4 này. Anh Võ Văn Nghi tốt nghiệp khóa 10 trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1954. Cấp bậc sau cùng, tức là vào năm 75, anh là thiếu tá thuộc binh chủng trường tin. Năm 1964, anh là đại úy tiểu đoàn phó tiểu đoàn trường tin, bộ tổng tư lệnh. Anh được cử vào chức vụ sĩ quan trường tin phủ thủ tướng, với nhiệm vụ chính là cung cấp mọi dịch vụ liên lạc vô tuyến khi tháp tùng theo trung tướng Nguyễn Khánh. Cùng trong toán truyền tin lưu động với anh còn có đại úy Lê Văn Hòa. Anh Nghi với anh Hòa luân phiên nhau trực đi theo trung tướng Nguyễn Khánh. Ngoài đại úy Nghi và đại úy Hòa tùy phiên trực, trong toán truyền tin lưu động này còn có một trung sĩ và một hạ sĩ chuyên viên sử dụng máy WVM-2. Đây là giải thích của Phạm Bá Hoa. Ngày 1 tháng 11 năm 1964, Trung tướng Nguyễn Khánh đã tấn phong chánh phủ Trần Văn Hương, sau đó là chánh phủ Phan Huy Quát. Như vậy, Trung tướng Khánh không còn ngồi trong phủ thủ tướng nữa. Nhưng theo lời anh Nghi thì Trung tướng Khánh vẫn sử dụng bộ phận truyền tin của phủ thủ tướng, vì cơ quan này có trang bị máy vô tuyến WVM-2, loại máy liên lạc được với tất cả các cơ quan hành chánh cũng như tất cả các đơn vị quân đội trên toàn quốc. Do vậy mà anh Nghi thuộc đơn vị truyền tin phủ thủ tướng. Điều này cũng được hiểu là khi bàn giao chức vụ thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Khánh vẫn giữ nguyên toán truyền tin đặc biệt và lưu động này theo ông, như là một cái toán biệt phái đặc biệt cho ông. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, khi lực lượng sư đoàn 25 bộ binh do thiếu tướng Lâm Văn Phát điều động xâm nhập tiến chiếm một số cơ quan trọng yếu trong thủ đô Sài Gòn, thì anh Võ Văn Nghi đang bận việc ngoài phố, dù là anh đang trong phiên trực. Vì vậy mà anh không kịp đi theo Trung tướng Nguyễn Khánh khi ông dùng phi cơ C-47 dành riêng cho ông để thoát khỏi Sài Gòn. Sau đó toán truyền tin của anh bên cạnh Trung tướng Khánh báo tin cho anh hay. Lúc ấy Trung tướng Nguyễn Khánh đã đến Vũng Tàu. Và đây là lời của cựu thiếu tá Võ Văn Nghi. Nghe nhân viên báo tin, tôi vội dùng xe Jeep với bản số dân sự chạy ra Vũng Tàu. Đến nơi thì phi cơ cất cánh đi nữa rồi, nhưng chưa rõ đi đâu. Tôi bèn quay về Sài Gòn. May quá, được tin từ toán truyền tin lưu động cho biết là Trung tướng Nguyễn Khánh sẽ đến Biên Hòa họp với các vị tướng lãnh ở đó. Tôi chạy lên Biên Hòa. Lúc ấy Trung tướng Khánh chưa đến. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ trông thấy tôi. Ông nói, giờ này mà anh còn đi theo ông Khánh làm gì nữa? Ngưng một lúc, như để moi thêm trí nhớ, anh Nghi nói tiếp. Rồi Trung tướng Nguyễn Khánh đến, vào phòng họp. Nhưng tôi không được vào. Một lúc sau, anh cận vệ bước ra nói với tôi là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với Thiếu tướng Nguyễn Chánh Phi muốn Trung tướng Nguyễn Khánh từ chức liền. Nhưng Trung tướng Khánh không đồng ý và ông cho rằng vụ chiếc tàu của Cộng sản chở vũ khí đạn dược xâm nhập Việt Nam Cộng Hòa bị đánh chìm tại Vũng Rô đang là vấn đề quan trọng cần phải nghiên cứu để có biện pháp thích ứng với tình hình. Sau đó Trung tướng Khánh ra sân bay, lên phi cơ, tôi tức là cựu thiếu tá Võ Văn Nghi đi theo. Trung tướng Khánh ra lệnh đại úy Đoàn, trưởng phi hành đoàn bay ra Vũng Tàu. Và đây là giải thích của tôi, tức Phạm Bá Hoa. Và từ đây Trung tướng Khánh gọi về văn phòng bảo tôi tìm ông đại sứ Hoa Kỳ cho ông liên lạc như tôi đã thuật ở trên. Tiếp đây là lời thuật của anh Võ Văn Nghi. Vào khoảng giữa đêm, Trung tướng Khánh ra lệnh tất cả lên phi cơ, cất cánh ra Nha Trang. Trước khi đáp xuống Nha Trang, Trung tướng bảo tôi gọi cho ông nói chuyện với vị tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Tôi không nhớ rõ, nhưng dường như là Thiếu tướng Lữ Lan. Tôi liên lạc được, nhưng khi trao ông nói cho Trung tướng Khánh thì đầu bên kia không nói nữa. Phi cơ đáp phi trường Nha Trang. Trung tướng Khánh và tùy tùng xuống phi cơ thì bị một toán không quân võ tràng bao vây. Trung tướng Khánh chưa có phản ứng gì thì thượng sĩ Ngàn trong phi hành đoàn dõng dạc nói với toán không quân rằng: "Đây là chuyện của những vị tướng lãnh, mấy chú không được hành động gì với trung tướng cả." Thế là toán không quân không bao vây nữa. Thật sự thì tôi không biết thượng sĩ Ngàn là người như thế nào trong không quân, mà lời nói của anh ấy được toán quân nhân võ trang này nghe theo. Nếu không thì tôi cũng chưa biết việc gì xảy ra nữa. Trung tướng Khánh bảo tôi liên lạc với thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ để ông nói chuyện. Tôi liên lạc được với thiếu tướng Kỳ và xin ông chờ nói chuyện với Trung tướng Khánh. Nhưng khi tôi chào ông nói cho Trung tướng Khánh thì thiếu tướng Kỳ không nói nữa. Giống như trường hợp liên lạc với thiếu tướng Lữ Lan, điều này anh Võ Văn Nghi nhớ không có chính xác. Không biết có phải đó là thiếu tướng Lữ Lan hay không. Giống như trường hợp liên lạc với thiếu tướng Lữ Lan vậy. Như vậy có lẽ là Trung ương đã thông báo cho các đại đơn vị rồi, ít ra cũng là sư đoàn này. Khoảng 2 giờ sáng, ngày 20 tháng 2, 1965, Trung tướng Khánh ra lệnh mọi người lên phi cơ và cất cánh lên Đà Lạt. Căn cứ không quân Nha Trang không cho phi cơ cất cánh, nhưng Trung tướng Nguyễn Khánh bảo cứ cất cánh, và rồi phi cơ rời khỏi đường băng an toàn. Đại quý đoàn, trưởng phi cơ báo cáo là có hai chiếc khu trục AD-6 được đã cất cánh từ Sài Gòn ra, có thể là phi tuần khu trục này đuổi theo chiếc phi cơ đang chở Trung tướng Khánh. Trung tướng Khánh bảo tắt đèn, bay thấp xuống, đổi hướng đi Hồng Kông. Nhưng ngay sau đó Trung tướng Khánh bảo quay lại và bay lên Đà Lạt, đừng đáp Liên Khàng mà đáp sân bay Cam Ly. Phi cơ bay không đèn, sân bay cũng không đèn, cũng may là trời có trăng nên đáp an toàn. Tôi tức là cựu thiếu tá Võ Văn Nghi, tôi gọi mấy anh trong biệt điện đem xe đốt ra đón một cách lặng lẽ. Trung tướng Nguyễn Khánh cho đại quý đoàn 20.000 đồng như để khen thưởng anh điều khiển phi cơ đáp an toàn trong đêm tối. Vào tới biệt điện, Trung tướng Khánh bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Khoảng 10 giờ trưa, anh Trường Tin gọi tôi dậy vì Trung tướng Khánh bảo tôi vào gặp ông gấp, và ông ra lệnh: "Anh, tức là cựu thiếu tá Võ Văn Nghi, thảo công điện gửi về Sài Gòn và phổ biến ngay, nói là tôi đồng ý thoái vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị đảo chánh hãy trở về vị trí." Thưa quý vị, quý bạn, ở chỗ này thì tôi có hỏi anh Nghi rằng chớ Trung tướng Khánh nói thoái vị hay là từ chức, thì anh Nghi lặp lại là Trung tướng Khánh nói thoái vị. Lúc bây giờ tôi, tức là anh Nghi, thấy khó quá, vì đây là bản văn rất quan trọng mà ông bảo tôi viết rồi gửi luôn. Tôi lại trình Trung tướng Khánh, xin Trung tướng viết và tôi chuyển ngay. Anh viết là được rồi. Dạ, tôi viết rồi trình lên Trung tướng ký. Không cần, viết xong anh chuyển đi ngay cho tôi. Viết xong, tôi gọi về Trường Tinh phủ Thủ tướng và đọc bạch văn luôn. Tôi yêu cầu phổ biến ngay trên các đài phát thanh. Sau đó thì Trung tướng Khánh trở về Sài Gòn. Ông có yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu phải để cho các quân nhân phục vụ bên cạnh ông lâu nay được chọn đơn vị phục vụ. Và tôi, tức cựu thiếu tá Võ Văn Nghi, trở về chức vụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn trường tin Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đến đây là hết phần tường thuật của cựu thiếu tá Võ Văn Nghi. Xin đóng ngoặc và trở lại với Hội đồng Quân đội. Lời yêu cầu sau cùng của Trung tướng Khánh là xin Hội đồng Quân đội cử ông giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Tây Ban Nha. Hội đồng Quân đội không đồng ý. Nhưng theo lời trình của Hội đồng Quân đội, Quốc trưởng Phan Khắc Sửu ký sắc lệnh thăng cấp đại tướng cho Trung tướng Nguyễn Khánh. Phải chăng đây là hành động của Hội đồng Quân đội an ủi đại tướng Nguyễn Khánh lên đường chăng? Dường như đại tướng Khánh suy bụng ta ra bụng người khi ông xin chức đại sứ, vì biện pháp mà ông loại trừ đại tướng Trần Thiện Khiêm với trung tướng Dương Văn Minh là ông cử đi làm đại sứ lưu động là xong. Một chức vụ tưởng như thưởng nhưng thật ra là phạt. Chức đại sứ lưu động là một chức vụ nghe rất lớn vì không phải chỉ làm đại sứ tại một quốc gia mà là nhiều quốc gia. Chỉ tội một điều là không có tòa đại sứ, không xe, không nhà, cũng không tùy tùng hay cận vệ. Bởi chức vụ này chỉ dành cho những vị tướng xa cơ thất thế. Cũng vì vậy mà báo chí thường nửa đùa nửa thật khi ví von câu được làm vua, thua làm đại sứ. Trong nửa năm qua, sự thật là như vậy. Nhưng sự thật này đã hạ thấp vai trò và trách nhiệm của những vị đại sứ Việt Nam Cộng Hòa trên chính trường quốc tế và làm đau lòng những ai hằng quan tâm đến quốc gia, dân tộc. Ngày 25 tháng 2 năm 1965, Đại tướng Nguyễn Khánh rời Việt Nam tự đi làm đại sứ lưu động ở đâu đó. Trước khi lên phi cơ, Đại tướng Nguyễn Khánh biểu lộ lòng yêu nước thương dân của ông bằng cách hốt nắm đất cho vào cái túi nhỏ mà ông gọi là nắm đất quê hương để mang theo trên đường nhậm chức đại sứ lưu động. Đến đây xem như xong màn bi hài kịch của một nghệ sĩ trình diễn. Nhưng khổ nổi, nếu như nghệ sĩ tồi thì chỉ những khán giả thiệt hại về tiền bạc, về công sức, về thời gian. Còn trường hợp Đại tướng Nguyễn Khánh trong bốn chức vụ lãnh đạo cao nhất với những quyền uy tột đỉnh của đất nước Việt Nam, đó là Quốc trưởng, Thủ tướng, Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã gây tổn hại tinh thần, tổn hại nền nếp kỷ cương của quân đội, tổn hại uy tín quốc gia trên chính trường quốc tế, kể cả kẻ thù từ quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17. Theo tôi, giá mà Đại tướng Nguyễn Khánh giữ những chức vụ lãnh đạo quân đội, điều binh khiển tướng ở chiến trường thì thích hợp với ông hơn là nắm giữ chức vụ lãnh đạo quốc gia. Thật ra, Đại tướng Nguyễn Khánh có phong cách và cái uy của vị tướng song pha trận mạc. Trong cách nhìn nào đó, sau khi để qua một bên về khía cạnh chính trị và những gì thuộc về riêng tư, Đại tướng Nguyễn Khánh, Đại tướng Cao Văn Viên và cố Đại tướng Đỗ Cao Trí, mỗi vị có cách riêng của mình trong thuật lãnh đạo chiến tranh, và cả ba vị đều là tướng lãnh rất xứng hợp trong vai trò lãnh đạo và chỉ huy quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tiếc thay, chỉ hơn một năm cầm đủ thứ quyền trong tay, Đại tướng Nguyễn Khánh đã làm rối loạn nền nếp sinh hoạt chính trị lẫn kỷ cương quân đội. Phải công nhận, Đại tướng Nguyễn Khánh làm được nhiều việc, nhưng cái cốt lõi của vai trò lãnh đạo là đem lại sự đoàn kết mọi thành phần trong xã hội thành một khối để toàn dân một lòng gìn giữ quê hương, thì kết quả ngược lại. Liệu chúng ta có nên quy một phần trách nhiệm tinh thần cho Đại tướng Trần Thiện Khiêm khi đưa Đại tướng Nguyễn Khánh từ tư lĩnh quân đội 1 lên đến chức vụ lãnh đạo quốc gia hay không? Cho dẫu sự tiếp tay đó là vô tình đã tạo môi trường và cơ hội cho Đại tướng Khánh thực hiện tham vọng chính trị. Nhưng nghĩ cho cùng, Đại tướng Khiêm đã bị Đại tướng Khánh bạc đãi đến mức hận thù rồi, không nên đè nặng lên tinh thần ông thêm nữa. Xin nói thêm là cuối năm 1965, tôi nhận được bức thư dài 8 trang viết tay của bà Trần Thiện Khiêm. 8 trang nhưng không có nghĩa là bức thư dài, vì chữ viết của bà rất to, rất dễ đọc. Có đoạn bà cho biết, dù đối xử không tốt đối với gia đình bà, nhưng Đại tướng Nguyễn Khánh cùng với Trung tướng Đỗ Cao Trí, vị tướng đã tử nạn trực thăng trong cuộc hành quân vượt biên năm 1970, hai vị đã đến Washington DC sống trong gia đình bà hàng tháng trời, dù bà không mời. Khi bà viết câu, khách không mời mà vẫn cứ đến và cứ ở. Hội đồng quân đội cử Trung tướng Trần Văn Minh giữ chức quyền Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, quý bạn, Trung tướng Minh nói ở đây không phải là Trung tướng Trần Văn Minh mà sau này là tư lệnh không quân. Chức vụ đứng đầu quân đội hơn 600.000 người, một lần nữa không có ai bàn giao cho người nhận chức. Không quốc kỳ, không quân kỳ, không vị nào chủ tọa, cũng không sĩ quan nào tham dự. Chỉ mỗi Trung tướng Trần Văn Minh và vài sĩ quan thân cận vào nhận việc một cách lặng lẽ. Bộ Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà xuống giá đến mức thảm thương như vậy đó. Thảm thương đến mức không bằng buổi bàn giao chức vụ Trung đội trưởng Bộ binh, khi tôi tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức nữa, vì dù sao cũng có trung úy đại đội trưởng của tôi là trung úy Nguyễn Văn Thảo, chủ tọa giao nhận đàng hoàng. Chúng tôi có bắt tay chúc mừng thân mật và cùng nâng chén nước trà bên bụi chuối tại khu vực hành quân. Trong vùng sâu thuộc quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vào thượng tuần tháng 2 năm 1955. Đây là lần thứ tư thay đổi chức vụ đứng đầu quân đội mà không có bàn giao. Lần thứ nhất, ngay sau ngày lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm thành công, Trung tướng Trần Văn Đôn nhận chức ngày 2 tháng 11 1963, lúc ấy Đại tướng Lê Dương Tị nằm quân y viện. Lần thứ nhì, Trung tướng Trần Thiện Khiêm nhận chức ngày 30 tháng Giêng năm 1964, lúc ấy Trung tướng Trần Văn Đôn đã bị bắt. Lần thứ ba, Trung tướng Nguyễn Khánh nhận chức ngày 7 tháng 10 1964, lúc bấy giờ Đại tướng Trần Thiện Khiêm vừa rời Việt Nam lưu vong. Trung tướng Trần Văn Minh không thay đổi tổ chức cũng như nhân viên văn phòng, ngoại trừ đổng lý và bí thư của ông. Rất có thể vì chức vụ của ông có chữ quyền đứng trước, có nghĩa là tạm thời, nên ông không thay đổi gì cả, và ông cũng không hề thăm bất cứ một đơn vị nào, thậm chí ngay cả các phòng của Bộ Tổng Tư lệnh cũng không được ông ghé mắt vào nữa. Nhưng tại văn phòng, Trung tướng Minh giải quyết công việc tương đối nhanh chóng và dứt khoát. Phải công nhận là ông xử sự với tất cả quân nhân viên chức rất lịch sự. Không bao giờ ông gọi anh này, anh kia, mà bao giờ ông cũng dùng tiếng Vu và tiếng Pháp, bất luận trước mặt ông là anh tùy phái hay vị sĩ quan. Tôi không rõ thời quan liệt của Trung tướng Trần Văn Minh ra sao, nhưng trong chức vụ quyền Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông không khác vị công chức sắp về hưu bao nhiêu, cứ như sáng vác ô đi, tối vác về, đều đặn như vậy trong mấy tháng ngồi trong gian phòng rộng lớn, chính giữa tầng lầu 2 tòa nhà chánh của trại Trần Hưng Đạo. Bên phải bàn giấy của ông là những cửa kiến nhìn xuống võ đình trường rộng lớn, uy nghi, với cột cờ cao vời vợi mà trên đỉnh là lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ tung bay trong gió. Cũng từ đây, nhìn bao quát là những dãy nhà hai tầng với kiến trúc khang trang, mang dáng dấp phương Tây, dùng làm các phòng sở, cơ quan trực thuộc, ẩn hiện với những tán cây nhiều bóng mát, tô điểm thêm những nét chấm phá cho bản danh cơ quan cao nhất của quân đội, đó là Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một cơ quan có đến gần 2.000 quân nhân viên chức, trong số đó có rất nhiều tướng lãnh và sĩ quan cao cấp. Chính nơi đây, những vấn đề chiến lược, chiến thuật được các phòng sở, cơ quan nghiên cứu, soạn thảo, ban hành về tổ chức, về trang bị, huấn luyện, nuôi dưỡng và điều khiển hành quân chống trả quân Cộng sản xâm chiếm lãnh thổ trong mục tiêu chiến lược bành trướng chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam Cộng Hòa trong bối cảnh một Đông Nam Á Cộng sản nói riêng. Nhưng không biết là Trung tướng Trần Văn Minh có khi nào đứng bên cửa sổ nhìn bao quát khuôn viên trại Trần Hưng Đạo này để mà thấy rõ trách nhiệm của người có đủ tư cách và quyền uy ngồi vào chiếc ghế Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Chức vụ quyền Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của Trung tướng Trần Văn Minh kéo dài đến một ngày, tính ra chỉ được gần 4 tháng.
Thank you.
Chương 5. Quân đội lãnh đạo quốc gia từ ngày 19 tháng 6 năm 1965. Từ ngày lên cầm quyền, gần như chẳng mấy khi giữa quốc trưởng Phan Khắc Sửu với thủ tướng Phan Huy Quát đồng quan điểm về chính sách quốc gia. Không biết trước kia giữa hai vị có điều gì bất hòa nhau hay không, mà trong giai đoạn hai vị là người lãnh đạo cao nhất nước, đang gánh vác trách nhiệm quản trị quốc gia trong thời chiến, nhưng có vẻ như đang quay lưng vào nhau. Thật là đáng buồn. Bác sĩ Phan Huy Quát nhận chức thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1965. Hơn một tuần sau đó, Đại tướng Nguyễn Khánh rời Việt Nam lưu vong. Vào những ngày trung tuần tháng 6 năm 1965, Thủ tướng Phan Huy Quát gửi đến Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng Quốc phòng, một văn thư quay Ronio dài 2 trang giấy dày khổ 21-33 phân tay, có đóng dấu của Thủ tướng. Thơ này có thông báo Trung tướng Trần Văn Minh, quyền Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đã đọc nó. Nội dung nói lên sự bất đồng quan điểm giữa Thủ tướng Quát với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu về vấn đề thay đổi nhân sự cấp bộ trong chính phủ. Vấn đề chưa kết thúc, bỗng dưng Quốc trưởng cho biết là ông từ chức. Như vậy chính phủ cũng phải từ chức theo. Sau cùng, Thủ tướng Phan Huy Quát yêu cầu Hội đồng Tướng lãnh hãy nhân danh quân đội mà nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay. Do văn thư này, Hội đồng Quân đội họp liên tục trong căn cứ không quân, và kết quả là Hội đồng đồng ý nhận lời yêu cầu của Thủ tướng Phan Huy Quát. Hội đồng quyết định thành lập một tổ chức với danh xưng là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, để lãnh đạo theo nguyên tắc Ủy ban quyết định những thành viên thi hành. Thành viên Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia trên căn bản theo chức vụ đương nhiệm trong quân đội là 11 vị, gồm có Chủ tịch, Tổng thư ký, Thủ tướng, Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Không quân, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Quân đoàn 3 và Tư lệnh Quân đoàn 4. Sau cuộc tham khảo bầu chọn các chức vụ như sau: Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia; Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký; Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức Thủ tướng, kiêm Tư lệnh Không quân; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, Tổng ủy viên Chiến tranh, tức Tổng trưởng Quốc phòng, kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa; Đề đốc Trần Văn Chơn, xin lỗi, tên vị tướng này tôi nhớ không được rõ, không được chính xác, là Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Cao Văn Viên, Tư lệnh Quân đoàn 3; và Thiếu tướng Đặng Văn Quang, Tư lệnh Quân đoàn 4. Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ gọi nội các của ông là nội các chiến tranh. Trong nội các chiến tranh của ông có một bộ mới thành lập, đó là Bộ Xây dựng Nông thôn, và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng được cử giữ chức Tổng trưởng Xây dựng Nông thôn. Bộ này đáp ứng nhu cầu bình định nông thôn trong chiến lược tách dân ra khỏi vòng kiểm soát của Cộng sản. Nhớ lại sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ rất lúng túng với chính sách ấp chiến lược thời Tổng thống Ngô Đình Diệm để lại. Với chính phủ có Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, chính sách ấp chiến lược được phát triển đến mức có một bộ phụ trách, và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng được đánh giá là một tướng lãnh có khả năng, nhiệt tâm, cương quyết, cũng được xem là trong sạch, đứng ra lãnh đạo bộ này. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia theo thành phần nói trên là 11 vị, nhưng vị Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng, cho nên trên thực tế là 10 thành viên. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia chọn ngày 19 tháng 6, tức là của năm 1965, ra mắt tân chánh phủ với danh xưng là Ủy ban Hành pháp Trung ương. Đó cũng là ngày đánh dấu quân đội nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia. Cũng vì vậy mà ngày 19 tháng 6, được Ủy ban lãnh đạo quốc gia chọn làm ngày quân lực, còn ngày quốc khánh vẫn giữ nguyên ngày 1 tháng 11 hàng năm. Sau khi bàn giao chức vụ tư lĩnh quân đoàn 2 xong, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có từ Pleiku điện thoại cho tôi. Anh Hoa, anh ở lại đó phụ tá cho anh Tài nghe. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng. Anh phụ trách về hồ sơ công văn của Bộ Tổng Tham mưu. Anh Tài, thưa quý vị, anh Tài là Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, anh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, sẽ là chánh văn phòng và có những công tác đặc biệt. Bây giờ anh chuẩn bị lễ bàn giao giữa Trung tướng Minh với tôi vào ngày 15 tháng 7, tức là năm 1965. Anh trình Trung tướng Minh rồi điện thoại cho tôi biết nha. Tôi nghĩ là Thiếu tướng nên nói chuyện trực tiếp với Trung tướng Minh thảo luận nhanh hơn, thưa Thiếu tướng. Thôi, anh cứ trình với Trung tướng Minh là được rồi. Vâng, tôi sẽ trình Trung tướng Minh và trình lại Thiếu tướng sau. Tôi vào trình cho chánh văn phòng là Trung tá Trần Văn Quyền. Và Trung tá Quyền bảo tôi vào trình trực tiếp với Trung tướng Minh. Và tôi vào trình với Trung tướng Minh. Thưa Trung tướng, Thiếu tướng Có từ Pleiku điện thoại về bảo tôi trình Trung tướng là ngày bàn giao chức vụ tổng tư lệnh sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 7, thưa Trung tướng. Đến đây xin giải thích thêm, Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Khánh cải danh thành Bộ Tổng Tư lệnh, và khi Ủy ban lãnh đạo quốc gia hình thành thì Ủy ban quyết định sử dụng lại danh xưng Bộ Tổng Tham mưu. Trong lúc giao thời này thì Thiếu tướng Có gọi là Bộ Tổng Tham mưu, nhưng Trung tướng Minh thì gọi là Bộ Tổng Tư lệnh, nhưng thật ra chỉ là một cơ quan, thưa quý vị và quý bạn. Và đây là lời của Trung tướng Minh: Vu cứ nói với ông Có là ngày nào cũng được, nhưng hôm đó tôi mặc quân phục đại lễ. Thưa quý vị, quý bạn, đại lễ là đồng bốn túi một màu trắng. Vâng, tôi sẽ trình lại Thiếu tướng Có như vậy. Trung tướng Trần Văn Minh. Không phải là Trung tướng Trần Văn Minh, sau này là tư lệnh không quân, cũng không phải là Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô. Thưa Thiếu tướng, Trung tướng Minh đồng ý ngày bàn giao là 15 tháng 7, và buổi lễ hôm đó Trung tướng Minh mặc quân phục đại lễ bốn túi. Không được, anh trình với Trung tướng Minh là tôi mặc quân phục tác chiến, mình đang trong tình trạng chiến tranh mà. Anh vào trình với Trung tướng lại đi. Tôi vào trình Trung tá Quyền. Trung tá Quyền lại bảo tôi cứ vào trình thẳng Trung tướng Minh. Và thưa Trung tướng, Thiếu tướng Có sẽ mặc quân phục tác chiến. Và Thiếu tướng Có xin Trung tướng cũng mặc như vậy. Trung tướng Minh vẫn bình tĩnh. Vu nói với Thiếu tướng Có mặc gì thì tùy ông ấy. Còn tôi sẽ mặc đại lễ bốn túi. Trình qua, trình lại. Cuối cùng thì hai vị mặc quân phục theo ý riêng của mình. Một vị mặc quân phục tác chiến màu xanh lá cây, một vị mặc quân phục đại lễ màu trắng. Phải chăng vì Trung tướng Minh đang là quyền tổng tư lệnh, một chức vụ mà ông thừa biết là hội đồng quân đội dùng ông để trám tạm thời vào cái khoảng trống đó trong khi tìm người chánh thức, nên ông không chấp nhận ảnh hưởng của vị tướng nào cả chăng? Cũng có thể vì ông là vị tướng thâm niên mà ông không sẵn lòng chịu sự ngang hàng với vị tướng cấp nhỏ mà lại ít thâm niên, cho dù lời yêu cầu của Thiếu tướng Có không có gì là kém trang trọng. Rồi những trục trặc trong lễ bàn giao ngày 15 tháng 7 năm 1965 tại võ đình trường Bộ Tổng Tư lệnh do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, chủ tòa. Theo lễ nghi quân cách, quan trọng nhất là lúc trao quân kỳ Bộ Tổng Tư lệnh theo tuần tự như sau: Thủ quân kỳ trao cho Trung tướng Trần Văn Minh, Trung tướng Trần Văn Minh trao cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, biểu tượng cho trách nhiệm và quyền hạn Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa chấm dứt từ giờ phút này. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao Quân lực Việt Nam Cộng hòa chủ tọa buổi lễ. Sau khi dõng dạc tuyên bố trao trách nhiệm cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có từ giờ phút này, là ông trao quân kỳ cho Thiếu tướng Có, biểu tượng trách nhiệm và quyền hạn của vị Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa từ giờ phút này. Thiếu tướng Có với quân kỳ trong tay, ông tuyên bố nhận trách nhiệm trước vị Tổng tư lệnh tối cao và hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm rồi trao quân kỳ lại cho thủ quân kỳ. Nhưng cái trục trặc rất kỳ cục lại xảy ra, vì Trung tướng Minh không chịu nhận quân kỳ từ tay của quân nhân thủ quân kỳ, cho nên quân nhân thủ quân kỳ phải ngập ngừng một lúc rồi bước đến trao thẳng cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Sự kiện này làm cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu phải mất vài chục giây ngỡ ngàng mới đưa tay nhận, lại thêm vài chục giây ngỡ ngàng nữa trước khi ông tuyên bố trao quân kỳ cho thiếu tướng Nguyễn Hữu Có. Rõ ràng là Trung tướng Minh không tôn trọng lễ nghi quân cách, dù rằng ông là vị tướng rất thâm niên mà lại xuất thân trường sĩ quan của quân đội Pháp. Quốc kỳ biểu tượng một quốc gia, quân kỳ biểu tượng một đơn vị. Trong tất cả quân kỳ thì quân kỳ Bộ Tổng Tư lệnh là cao nhất, vì đó là biểu tượng của một quân đội. Nhưng hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 1965, quân kỳ Bộ Tổng Tư lệnh được bàn giao như vậy đó. Là một quân nhân, tôi cảm nhận một nỗi buồn. Giao nhận xong, Bộ Tổng Tư lệnh trở lại với danh xưng Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giải tán nha đổng lý và tổ chức lại văn phòng Tổng Tham mưu trưởng. Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài là chánh văn phòng và tôi phụ tá cho anh. Nhận chức xong, ngoài công tác bằng giấy và những lần đi thăm các đại đơn vị, Thiếu tướng Có cho xây tấm vách chắn ngang cây đòn dông của trung tâm hành quân, chĩa thẳng theo đường thẳng tưởng tượng vào giữa văn phòng ông Tổng Tham mưu trưởng. Cũng vì cây đòn dông này mà khi Trung tướng Trần Thiện Kim nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng vào ngày cuối tháng 1 năm 1964, bà Kim bảo tôi nhờ người treo cái kính soi mặt thật lớn, giống hướng và treo lên đó, nhằm làm cho cây đòn dông nếu kéo dài theo đường thẳng tưởng tượng sẽ đụng vào tấm kiếng mà không vào bên trong được.